Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tức là hài hòa và niềm vui đó nó sẽ có mặt ở tất cả những người cộng sự trực tiếp hay là gián tiếp. Trong cái đó dùng hà khắc, tức là cái quyền của một kẻ trên ứng xử quyết đoán như là một quan tòa, buộc tất cả những người cộng sự đối tác với mình phải chấp nhận và làm theo, thì lúc đó đó là cái niềm vui nó sẽ bị mất hết, và tiến trình của tất nhân tâm nó sẽ tạo ra từ bạn trở thành tù, từ ân trở thành quán, và do đó nó không dẫn đi tới đâu. Và cái câu cuối cùng đó, kết luận lại đó là tất cả mọi hành giả trong ứng xử trụ trì đó cần phải thấy rất rõ rằng là cái họa hay phúc nó đều tương ứng với cái nghiệp nhân của con người để tạo ra hạnh phúc hay là khổ đau. Quán tự như thế thì mọi gút mắt nó sẽ được tan biến. Ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà mình hiểu cái nghĩa trụ trì về phương diện chữ đen nghĩa trắng đó, thì mình tưởng đây là một cái đoạn văn dạy cho những người xuất gia, và nhất là những vị cầm cân nảy mực của một ngôi chùa, được gọi là sư trụ trì, hay một số thuật ngữ khác gọi là phương trượng, hay là thủ tọa, hay là viện chủ, hay là tọa chủ, vân vân. Cho vì đó, đó cái đoạn văn này nó là một nghệ thuật chơi chữ, và các tổ là sử dụng cái chữ trụ trì theo từ một cái nghĩa truyền thống, mở ra một cái nghĩa phát sanh và ứng dụng mà tất cả những người tại gia, nhất là đang làm công ty sự nghiệp, áp dụng vô là tuyệt vời. Về phương diện nghĩa đen đó, thì cái định nghĩa căn bản trong truyền thống Phật giáo là trụ như lai xứ, trì như lai sự. Một nhà sư được gọi là trụ trì đó là phải sống ở trong nhà Như Lai. Mà nhà Như Lai đó, nếu mà nói theo kinh Pháp Hoa là cái tâm từ bi và tự giác thôi. Là ai sống với tâm từ bi là đang sống ở trong nhà Như Lai, chứ phải trong cái mái chùa, ví dụ như là vài mẫu hay là vài trăm mét vuông hay là vài công, vân vân, không phải vậy. Mà phải là cái ứng dụng hành trì, gọi là người đang sống ở trong, đang trụ ở trong nhà Như Lai. Và trì Như Lai sự, tức là đang làm các việc Phật sự. Cho đó là cái việc dấn thân, độ thế, tháo gỡ nỗi khổ, niềm đau, bế tắc của xã hội và cộng đồng. Nếu mà mình hiểu nghệ thuật trụ trì theo nghĩa đen như thế thì chúng ta thấy nó quá rõ ràng, và nhưng chúng ta là không lý giải được tại sao nó lại có cái vế thứ ba là dùng hà khắc, thì nó sẽ làm hết tất cả mọi cái bế tắc, mọi cái khổ đau đó nó lại càng gia tăng, bế tắc nó càng lớn. Do đó mình phải hiểu theo cái nghĩa ứng dụng của nó. Như vậy về phương diện ứng dụng ở trong quản lý đó, thì chúng ta thấy là cái sự trụ trì là mình đang trụ vào bất cứ một cái nghề nghiệp nào, công ăn việc làm nào. Mình trì tức là mình duy trì và phát triển nó theo một nghệ thuật. Nếu dùng đạo đức để ứng xử thì sự hài hòa xã hội nó sẽ bắt đầu có mặt. Bởi vì người có đạo đức là cái người sẽ sống rất là mẫu mực, bản thân mình làm trước nhất, và sự mời gọi những người khác cùng cộng hưởng, tiếp xúc theo, hưởng theo đó, nó sẽ diễn ra như là một cái quy luật rất là tất yếu. Và nhất là nếu là những bậc cha mẹ mà muốn con cái mình làm bất cứ cái gì đó thì làm gương nó là một cái bài học điển hình nhất. Cái đó được gọi trong thuật ngữ Phật giáo gọi là thân giáo, tức là giáo dục bằng cái sự mẫu mực của hành động, lời nói, việc làm cụ thể của mình, chứ không phải là bằng học thuyết, bằng lý thuyết nữa. Thì cái nghệ thuật thân giáo như vậy nó sẽ dẫn đến một tiến trình là thỏa mãn xã hội rất là lớn ở những người trực tiếp hay là gián tiếp học hỏi hoặc là lắng nghe, chia sẻ, ứng dụng, hành trì những gì được người đó chủ xướng như là một học thuyết hay là một cái hướng đi, vân vân. Do đó chúng ta thấy là nếu dùng đạo đức để mà ứng xử với con người thì sự hài hòa xã hội nó sẽ có. Mà trọng tâm của đạo đức theo nền tảng Phật giáo là vô ngã. Chúng ta nghe cái này hơi lạ, tại vì nào giờ mình chỉ nghe, mình hiểu rằng là bản chất của vô ngã đó là tính cách không thực thể của mọi sự vật hiện tượng, mà chủ yếu của đó là vật lý. Ví dụ như là cái ly này, chúng ta gọi nó vô ngã bởi vì nó được kết hợp bởi các nguyên tử phân tử, và giữa các nguyên tử phân tử này đó, nó có một khoảng cách rất lớn đang vận động với một tốc độ rất là nhanh, do đó là nó không có một cái thực thể cố định trong đó, chính vì thế nó bị vô thường, chi phối bởi năm tháng thời gian hoặc là những cái tác động bên ngoài có thể làm cho nó bị hư hao trước cái tuổi thọ mà nó có thể có. Thì mình hiểu rất rõ là bản chất của vô ngã là nó thuộc về cái tính không thực thể của mọi sự vật, mà sự vật với vật chất là chính yếu. Nhưng mà trong tâm lý học Phật giáo đó dạy chúng ta thêm một cái phương diện ứng dụng của vô ngã, đó là về phương diện tâm tánh, làm sao thấy mình trở thành nhỏ bé chứ không phải là một nhân vật quan trọng. Và do đó các cái thái độ cho rằng là mình là bản lề của mọi sự việc, mình là trục xây, mình là hệ quy chiếu, mình là trọng tâm, mình là tất cả mọi thứ ở trong xã hội đó, nó sẽ không còn nữa. Và bất cứ một người nào có một thói quen ứng xử theo khuynh hướng là lấy mình là cái trục xây để nhận định đánh giá, và mình là hệ quy chiếu và tất cả những cái khác là phải xây xung quanh mình đó, thì bế tắc xã hội nó sẽ có và sự hài hòa xong bao giờ có mặt. Ở trong các xã hội của châu Á vào lúc 6 giờ mấy thì thầy Phô Hòa có trao đổi về cho chúng tôi biết một cái thông tin khá lý thú, là rất nhiều cặp gia đình trung niên từ 40 tuổi trở lên đó bị mất hạnh phúc và tan vỡ, là bởi vì rất nhiều ông chồng nó có thói quen ở Việt Nam đó, là trở thành như là trục xây của kinh tế, ứng xử như một quan tòa, quyết định sai xử, vợ phải phục vụ, con phải hầu hạ. Qua cái nền văn hóa Mỹ này là cái cơ chế mà bình đẳng nam nữ đó, nó buộc người ta phải hiểu và cùng chia sẻ những cái điểm chung để gánh vác bớt những cái căng thẳng về cái sức mạnh, cái nặng nhọc. Thì như vậy đó là khi mà ứng xử như thế đó, thì một số người nam có thể đang bị rơi vào cái chủ nghĩa của cái tôi và xem mình là quan trọng nhất, và mình không còn thấy cái tôi của cái người vợ, của người thương, cái tôi của đứa con, cái tôi của những người thân của mình cũng có một cái mức quan trọng giống như là cái tôi của mình. Và do đó sự hài hòa những cái tôi này khi mà nó không được thiết lập á, thì nó sẽ tạo ra cái mâu thuẫn xã hội. Và cái xung đột đó nó rất là căng thẳng, đầu tiên là ly thân. Và nếu không giải quyết nó một cách hài hòa, nó sẽ dẫn đến ly dị. Và có rất nhiều cuộc tình á, dẫn đến ly dị á, là gần như là họ gặp nhau không còn muốn xem mặt với nhau nữa, và xem như là kẻ thù không đội trời chung. Như vậy là cái ăn quán giang hồ quan gia chế chủ đó khi được giải quyết bằng một cách là đường ai lấy đi, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đó ta thì thế thôi, thì lúc đó chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra hàng loạt những cái mắt xích, những cái gút kết ở trong tương lai nữa. Bởi vì cái bản chất của nhân quả, cái nhân ở đây mình không tháo gỡ được thì nó sẽ còn tồn động bởi những cái hậu quả ở trong tương lai. Cho nên nhà Phật dạy là cái hài hòa xã hội đó, phải ứng xử nhau bằng cái tinh thần vô ngã như là trọng tâm của nền tảng đạo đức trong mọi nghệ thuật ứng xử và giao tế, thì lúc đó là những cái căng thẳng nó sẽ không có mặt, nó không có mặt nữa. Thì như vậy thì người Phật tử mình là có một cái cơ hội lớn hơn là những người tín đồ các tôn giáo khác, ở chỗ là mình có được học thuyết vô ngã của nhà Phật để học. Cha mẹ mà có được tinh thần vô ngã với con cái đó thì là con nó không sợ mình như là một ông quan, và do đó nó có thể dễ dàng chia sẻ những bế tắc cảm xúc của nó cho mình nghe, những cái tâm sự về chuyện học, về chuyện yêu đương, về chuyện nghề nghiệp, về chuyện đời sống. Và do đó mình có thể hỗ trợ nó như là một cái người hướng dẫn một cách rất là dân chủ và tự do, cho nên nó có thể tháo ra được. Chứ bằng không đó, nếu mà bế tắc đó mà mình không có cơ hội để cho nó gần gũi thì nó sẽ đóng nó lại trong một cái căn phòng, dán nó vào trong những cái chương trình TV, và cái phản ứng chấn an nó diễn ra tạm thời như thế, nó tưởng như là nó đã vượt qua nỗi đau, rồi cuối cùng cái mâu thuẫn xã hội đó diễn ra lớn quá, nhiều đứa chịu không nổi, nó phải chọn đến những con đường rất là bế tắc, mà chúng ta đã biết là cái kết cục lớn nhất của nó là cái chết thôi. Như vậy cái hài hòa xã hội phải làm sao dựa trên nền tảng của vô ngã trong tất cả các mối tương giao, thì lúc đó đó là cái kết quả nó sẽ diễn ra ở mức độ khá tốt. Cái điều cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là hài hòa về thế giới. Thì cái này thường nó liên hệ đến góc độ chính trị và toàn cầu hóa. Và dĩ nhiên đạo Phật thì không có đặt trọng tâm về vấn đề chính trị, nhưng mà các nguyên lý và những lời Phật dạy trong các kinh đó, nó có thể trở thành như là cẩm nang cho các nhà chính trị giỏi ứng dụng. Làm thế nào đó để cho cái mấu chốt của một quốc gia, rồi cái liên minh của những quốc gia trên nền tảng của thế giới đó, nó sẽ được diễn ra theo cách thế là nó tương hòa, làm sao trên nền tảng của sự cộng tồn, tôn trọng lẫn nhau. thì cái cơ chế mà cộng tồn đó là được xuất hiện trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Nga Xô và Mỹ, khi hai cường quốc này đang tìm một cái thế là khống chế thế giới với sự hỗ trợ về quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục cho những nước đàn em chịu gia nhập vào liên minh của mình, để tạo một mặt là sức mạnh liên kết, mặt khác á để cô lập lại với những sức mạnh đối lập. Thì cái cơ chế cộng tồn đó được xuất hiện khi mà cả hai cường quốc này đều thấy cái mối đe dọa của sự hủy diệt xã hội và thế giới nó chỉ xuất hiện ở một, hoặc là cái lòng tham, hoặc là của lòng sân, hoặc là của lòng si, bằng một cái nút bấm là cả thế giới này tan tành. Cho nên họ phải đặt ra một câu học thuyết là cộng tồn, là cùng tồn tại với nhau trong sự hòa bình, trong sự tương nhượng, trong sự hiểu biết, trong sự bảo hộ lẫn nhau. Và cái cơ chế đó nó hoàn toàn là của Phật giáo, vì bản chất của học thuyết duyên khởi là cộng tồn. Duyên đó là nhiều yếu tố, khởi là sự tương tác để hình thành, để dẫn đến một tiến trình phát triển. Và do đó cái cơ chế của sự cộng tồn đó, nó là một trong những cái ứng dụng về phương diện xã hội và chính trị của học thuyết duyên khởi. Cho nên nó có một cái giá trị rất là quan trọng cho các quốc gia. Khuynh hướng của thế giới ngày nay đó là nó đang thiết lập ra các khối và các liên minh. Vì bản chất của khối và liên minh nó tạo ra một cái sự liên kết. Và liên kết đó về gì trước mắt đó, nó tạo ra một cái sức mạnh. Sức mạnh của những người cùng khuynh hướng, cùng ý thức hệ, cùng quan điểm, cùng nghiệp, cùng hành động, vân vân. Nhưng mà khác á, nó sẽ tạo ra hàng loạt những cái đối lập và những cái mối gọi là liên kết không thuộc về phía liên minh của mình. Cho nên bản chất của những liên minh đều là những cái cô lập. Trong thực tại của liên minh là một tiến trình của sự cô lập. Cô lập của liên minh này đối với cái liên minh khác và ngược lại. Cho nên cái hài hòa về phương diện thế giới đó là theo tin Phật giáo là không nhất thiết cần phải thiết lập ra các liên minh, mà khuynh hướng thế giới ngày nay đang là bằng cách là khích lệ các hiệp hội, các tổ chức, federation, rồi organization, association hoặc là foundation. Thì tất cả cái đó là nối kết những người cộng nghiệp với nhau lại, cộng nghiệp về lý tưởng, cộng nghiệp về tánh tình, cộng nghiệp về chính hướng, cộng nghiệp về các phương diện đời sống vậy đó, để cho họ có cùng con đường để đi một cách nó thuận lợi. Cho nên một mặt á, nó tạo ra sự hài hòa đối với những người có cùng cộng nghiệp đó, nhưng mặt khác á, nó tạo ra sự đối kháng đối với những người khác với cộng nghiệp này. Do đó bản chất của các liên minh á, theo Phật giáo á, nó đều là những cái xung đột về phương diện xã hội, và do đó nó khó có thể tạo ra một sự hài hòa về thế giới. Nhưng cái thế tương đối của xã hội ngày nay đó, nếu không có những liên minh á, thì cái sức mạnh xã hội của người đó và sức mạnh thế giới của người đó nó không có. Cho nên trong cái cơ chế gọi là toàn cầu hóa thì tính cách liên minh nó cũng diễn ra theo cái kiểu trên nền tảng của kinh tế và vật chất, để nó tạo ra cái thế lực quân sự và chính trị. Nhưng mà điều mà nhà Phật lên án nhiều nhất á, là trong cái thế liên minh xã hội quốc tế đó, một số cường quốc chúng ta quá biết là họ dấy khởi cái ý thức hệ về cái nỗi sợ hãi về tánh mạng, và nỗi sợ hãi vì sợ bị thôn tính bởi các quốc gia mạnh hơn mình. Thì nhờ gieo dắt những cái nỗi sợ hãi đó trong tâm thức của những quốc gia nhược tiểu về thế giới thứ ba đó, và các nước này phải bỏ ra biết bao nhiêu là ngân sách để mà mua các loại vũ khí do các cường quốc để sản xuất. Do đó là khi gieo rắc một cái con chip của nỗi sợ hãi vào trong tâm thức của con người thôi, thì các cường quốc này sẽ trở thành là cái tên đầu nậu toàn bộ các cái phần lề của những cái đầu tư. Khi gieo rất con chiếc về sợ hãi đó thì họ sẽ hưởng hết. Và các nước nhược tiểu bao nhiêu nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ bán hoặc là khai thác một cách triệt để phục vụ cho việc mua các loại vũ khí, vào đó lúc đó, cả mấy chục năm không hề có xài đến. Thì chúng ta thấy là nhiều cường quốc là giàu nhờ bán vũ khí đó. Và cái lý do để bán vũ khí là nó là có những loại vũ khí này thì nước đó sẽ thoát khỏi cái nỗi sợ hãi bị xâm lược hoặc là bị những cái nước khác đánh. Cho nên là khi một cái nước này mua vũ khí loại hạng siêu thì các nước lân cận sẽ phải chạy đua vũ trang mua các loại vũ khí mạnh hơn loại vũ khí này, và những cái tên cường quốc sẽ trở thành những người rất là giàu. Do đó cái liên minh về kinh tế trên nền tảng gieo rất có nỗi sợ hãi đó là một trong những cái tạo ra khủng hoảng thế giới và khủng hoảng xã hội. Mà chúng ta đã thấy cái biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đó là một bài học. Ngày 11 tháng 9 năm 2006 vừa qua đó, thì các hiệp hội võ thuật trên thế giới này mới lấy cái ngày đó và làm cái ngày nó gọi là World Universal Day, Universal Harmony Day. Đó. Thì cái ngày đó là ngày hài hòa thế giới. Mà ở đây chúng ta thấy cái triết lý của sự hài hòa thế giới này là liên kết thành một liên minh để kháng cự đấu lại với những cái lực lượng khủng bố, để tạo ra một sự hài hòa thế giới trên một cái nền tảng mà hòa bình có thể được tái lập, cái quyền lợi của con người đó nó có thể được ổn thỏa. Thì chúng ta thấy là cái cơ chế như thế nó thuộc về xã hội, nó thuộc về chính trị, dùng một cái cưỡng lực lớn hơn để khống chế các cái bạo lực khủng bố nhỏ hơn, thì lúc đó đó cái sự tái lập của hòa bình và sự hài hòa xã hội nó sẽ có. Và đây là cái cách mà chúng ta thấy thế giới đang đi. Ví dụ như là Mỹ phải dùng các loại bom để tấn công Afghanistan hay là Iraq để mà chấn áp các lực lượng khủng bố. Và nhờ chấn áp như thế đó, sự khủng bố đối với Mỹ và các liên minh của Mỹ nó sẽ được giảm thiểu, ít nhất là trong cái giai đoạn mà các cái năng lực khống chế này nó vẫn đang còn cái sức tác dụng của nó. Nhưng mà nói theo nhà Phật đó, dùng một cái cưỡng lực khủng bố lớn hơn để chấn áp một cái cưỡng lực khủng bố nhỏ hơn đó, nó chỉ là một cái bài toán chữa lửa thôi. Là lửa cháy chỗ nào thì dùng nước tạt cái đó thôi, chứ nó không phải là giải quyết vấn đề một cách triệt để. Do đó nó có thể mời gọi rất nhiều sự khủng bố và nhiều sự rắc rối khác về sau nữa. Cái hiệp hội của võ thuật thế giới họ nói là chúng ta phải unite to fight, thì là cần phải hòa hợp đoàn kết thống nhất với nhau để mà chống lại cái khủng bố như là một cái cuộc chiến của thánh, để cho hòa bình được tái lập. Chúng ta thấy là cái khuynh hướng như thế nó vẫn hay ở một phương diện đó về xã hội, nhưng bản chất của mọi cái cưỡng lực mà dùng cái lớn để khống chế cái nhỏ đó, đều là thuộc vào bạo động. Và do đó nó khó có thể tạo ra một cái tiến trình hài hòa thế giới ở mức độ mà hòa bình có thể tái lập được một cách vĩnh viễn, như là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy: hận thù diệt hận thù, đời này không có được, từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đời. Cái câu nói rất đơn giản như thế nhưng mà nó lại có một cái giá trị tham khảo cho chúng ta rất là lớn. Năm 2004 khi chúng tôi có mặt tại hai tòa nhà thương mại bị sụp ở New York, thì chúng tôi không còn nhìn thấy những cái lá cờ của Hoa Kỳ với cái hàng chữ "We will never forget this day". Hồi lúc mà đang ở bên Ấn Độ khi chứng kiến trực tiếp ở trên đài truyền hình CNN và BBC, thì cái câu đó là được dán ở trên cái quốc kỳ của Hoa Kỳ và dán ở ngay cái tòa nhà, những cái tòa nhà xung quanh hai tòa nhà bị sụp đổ. Thì cái câu nói đó nó có rất nhiều ý nghĩa. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày này, vì nó là cái mối hận thù, vì nó là nỗi khổ đau, vì nó là tình thương, vì nó là trái tim nhân ái, vì nó là tấm lòng từ bi. Nó có thấy có nhiều ý nghĩa, nó có nhiều cách thức tiếp xúc. Nhưng mà cái khi mà chúng ta để cái nỗi khổ niềm đau mà mình không bao giờ muốn quên nó đó, thì sự hài hòa thế giới nó sẽ không bao giờ được thực hiện. Rất may mắn là chính phủ của bang New York đã gỡ bỏ cái câu nói đó, bởi vì nỗi khổ niềm đau theo nhà Phật là cần phải quên, quên càng nhiều càng tốt, quên càng nhanh đó càng có lợi. Còn duy trì nó hoặc là hâm nóng nó dưới bất kỳ một hình thức nào là mình biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai. Dĩ nhiên về phương diện chính trị và xã hội, người ta khó chấp nhận được học thuyết như thế này lắm. Vì học thuyết của nhà Phật là học thuyết tâm linh và lấy cái giá trị an lạc hạnh phúc của hòa bình thế giới làm nền tảng. Cho nên cái nỗi đau của thế giới nó cần phải khép lại. Và chuyện gì nó đã đau nhói rồi thì đừng có khừa lại lần thứ hai, lần thứ ba. Vì cái đau nhói đó nó diễn ra nữa thì cái hận thù đó nó khó quên được lắm. Cho nên muốn có cái hài hòa thế giới đó thì cái yếu tố hỷ xả quá khứ đó là một nhu cầu không thể thiếu. Hỷ xả quá khứ nó chỉ được diễn ra như thế này, tức là khi mà ở nơi đó nó có một cuộc chiến đó, thì chúng ta thấy là cái tiến trình diễn biến của nó sẽ tạo ra là hai cái thế đối lập ngày càng xa, và mỗi bước chân đi của những người đó nó sẽ tạo ra là thế ly tâm và khó có thể quay về được lắm. Bây giờ muốn có một cái hài hòa thế giới thì mình phải quên cái nỗi đau của quá khứ, quên hận thù quá khứ, rồi hỷ xả tha thứ, hiểu biết, cảm thông. Đó. Thì lúc đó chúng ta phải có một cái bản lĩnh của lòng từ bi. Cái bản lĩnh từ bi đầu tiên đó là chúng ta quay trở về lại ngay cái điểm xuất phát mà nó tạo ra lực ly tâm về khuynh hướng, về ý thức hệ, về mâu thuẫn, về xung đột. Và khi chúng ta quay trở về á, chúng ta cần phải có một cái bản lĩnh thứ hai là chúng ta phải bước qua các xác chết của những con người đã nằm xuống vì lý tưởng đó, vì chủ nghĩa đó, vì học thuyết đó, vì hận thù đó. Và nó rất là chánh nghĩa, bên nào cũng chánh nghĩa cả, bên nào họ cũng vì cái chánh nghĩa mà họ đã nằm xuống. Bây giờ khi quay trở về thì phải bước qua xác chết của những người thân, của những người thương, của những người đồng đội của mình. Vì đó nếu không có bản lĩnh của lòng từ bi và tự giác thật sự, bước không nổi. Bởi vì bước qua một cái là rung chân à, hoặc là người khác người ta quyên rũ một cái là mình sợ rút liền. Cho nên là phải có cái bản lĩnh nó bước qua mà phải lấy cái lòng từ bi để mà vượt qua được đó đó. Thì lúc đó đó là cái điểm là ly tâm hóa đó, do những bước chân ly khác nhau đó, thì nó sẽ có được cơ hội nối kết. Lúc đó cái hài hòa thế giới nó bắt đầu được thiết lập. Như vậy đó, ở thế giới này thì thường ta tạo ra cái hài hòa thế giới bằng cách là quyền lợi kinh tế thôi. Ta không còn nghĩ đến cái hận thù của ngày xưa nữa, mà quyền lợi kinh tế của hai quốc gia làm cho họ đã trở thành bạn của nhau. Không có kẻ thù vĩnh viễn mà không có tình bạn vĩnh viễn theo học thuyết mà về chính trị và kinh tế của nhiều cường quốc hiện nay. Nhưng mà nhà Phật thì không ứng xử như vậy, vì cái đó là giống như đầu tư một con tép để lấy những con tôm. Cho nên cái lợi nhuận nó tạo ra một cái chủ nghĩa của lòng tham, và đi ngược lại cái lợi nhuận đó thì nó tạo ra cái phản ứng của lòng sân. Và do đó các mối hài hòa thế giới như thế nó sẽ không có độ bền, nó không có tuổi thọ. Cho nên nhà Phật dạy là phải lấy lòng từ bi xóa bỏ hận thù vân vân vậy đó, thì lúc đó cái nối kết đó của các khúc mắc đó nó có thể được tái lập. À, trên cơ sở nền tảng đó đó thì hài hòa đó mới được gọi là một cái sự hài hòa và phát triển một cách lâu dài. Thì hôm nay chúng tôi rất may mắn được sự chứng minh của Thượng tọa Nhật Huệ và Đại đức Phổ Hòa đã dành cho một cái cơ hội nhân cái buổi học Phật pháp hàng ngày và cái ngày sinh nhật của thầy, chúng tôi đã chia sẻ về bốn ý niệm về ý nghĩa hài hòa, như là cái tên gọi rất hay của thầy, để tất cả chúng ta cùng ôn lại những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Và trên cơ sở đó thì mình có thể chia sẻ, thảo luận thêm. Chân thành cảm ơn Thượng tọa đã hỗ trợ cho chúng con có được cơ hội sang Hoa Kỳ, và cảm ơn Đại Đức đã giúp cho buổi pháp thoại ngày hôm nay có mặt trong một không khí rất là ấm cúng và hài hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.